Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Thiên Lộc Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 8 tháng 7 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về nhận định của Đức cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Việt Nam về việc cử hành năm thánh tại Việt Nam. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Paris. Đức Tổng Giám mục Hà Nội cử hành năm thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam với cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Paris, Pháp Quốc. Hôm 3 tháng 7 vừa qua, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng Giám mục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã chủ sự thánh lễ mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam tại giáo xứ Việt Nam ở Paris. Ngày Chủ nhật 4 tháng 7, Ngài đã đến nhà thờ Đức bà Paris để đồng tế thánh lễ do Đức Hồng Y. André Vantois, Tổng Giám mục Paris, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp chủ tọa. Tham dự thánh lễ có hầu hết giáo dân từ các cộng đồng Công giáo Việt Nam trên toàn nước Pháp. Đức Hồng Y. Tổng Giám mục Paris nói rằng, nhà thờ Đức bà Paris là của các tín hữu Công giáo Việt Nam tại Pháp. Trong bài diễn văn đáp từ, Đức Tổng Giám mục Hà Nội đã cảm ơn Đức Hồng Y. Vantois vì đã đến tham dự ngày khai mạc năm thánh Việt Nam tại sự kiện ngày 24 tháng 11 năm vừa qua. Trong bài chia sẻ tin mừng, Đức Hồng Y. André Vantois, Tổng Giám mục Paris nói rằng, giáo hội tại Việt Nam hôm nay phát triển và trưởng thành là hoa trái của công việc truyền giáo của các nhà thừa sai cách đây 300-400 năm. Ngài cũng nói đến những khó khăn và trở ngại mà giáo hội Việt Nam đang trải qua. Tuy nhiên, theo Ngài, giáo hội tại Việt Nam nên vui mừng, vui vì niềm vui của Chúa, chứ không phải vui vì thành công, ngay cả thành công trong một vụ chính đáng. Nhắc đến gương các thánh tử đạo Việt Nam, Đức Hồng Y. Tổng Giám mục Paris kêu gọi các tín hữu Công giáo Việt Nam hãy sống hiệp thông. Tin Vatican. Tòa Thánh sẽ cho công bố một văn kiện về vấn đề ấu dâm. Hôm thứ Ba vừa qua, giới truyền thông tại Roma loan tin rằng Tòa Thánh đã chuẩn bị một tài liệu rất cứng rắn về những quy luật của giáo hội đối với những vụ lạm dụng tình dục trẻ em. Theo hãng tin Công giáo E-Media, có thể Đức Thánh Cha sẽ cho công bố tài liệu trong những ngày sắp tới. Tài liệu được ban hành dưới hình thức tự sắc sẽ buộc các linh mục phạm tội ấu dâm phải hồi tục và giám mục giáo phận phải tố cáo đương sự với chính quyền. Văn kiện mới này duyệt lại một tự sắc mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ban hành hồi năm 2001 theo yêu cầu của Đức Hồng Y. Joseph Ratzinger, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Trích thuật một số nguồn tin từ Vatican, hãng thông tấn Ý ANSA khẳng định rằng những biện pháp mới được đưa ra theo gợi ý của Đức Hồng Y. William Levada, đương kim Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Theo hãng thông tấn này, văn kiện không phải là một tự sắc mới. Về phần mình, John Allen, thông tín viên của báo The National Catholic Reporter, xuất bản tại Hoa Kỳ, cho rằng tài liệu mới chỉ duyệt lại những quy luật đã có về vấn đề ấu dâm. Theo ký giả này, những biện pháp mới không thay đổi luật lệ của giáo hội, mà chỉ củng cố các thủ tục cần được áp dụng mà thôi. Tưởng cũng nên nhắc lại, rất nhiều lần Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng cần phải truy tố những người có hành động lạm dụng tình dục trẻ em ra trước pháp luật. Được hãng thông tấn Pháp AFP phỏng vấn, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã từ chối bình luận về những nguồn tin trên đây. Tin Caracas, Venezuela. Các đức giám mục Venezuela lên án những lời thóa mạ của Tổng thống Hugo Chavez. Trong một cuộc phỏng vấn trên mạng lưới truyền hình Global Vision, Đức cha Jesus González de Zárate, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Venezuela, đã mạnh mẽ bác bỏ những lời thóa mạ của Tổng thống Chavez đối với Đức Hồng Y. Jorge Urosa, Tổng Giám mục Caracas. Được biết, phát biểu trên đài truyền hình, ông Chavez làm dấu thánh giá, rồi tuyên bố với các đức giám mục: tất cả các ông ăn mặc như Hồng Y và giám mục, nhưng các ông thuộc về ma quỷ. Các ông là những người bên vực những quyền lợi tồi tệ nhất. Ông gọi Đức Hồng Y. Tổng Giám mục Caracas và các đức giám mục là những chính trị gia dơ bẩn. Riêng với Đức Hồng Y, ông còn gọi là con heo. Lên tiếng trước Quốc hội Venezuela, Tổng thống Chavez nói rằng, Đức Hồng Y chưa nhận ra là dân chúng không còn để cho bị lèo lái nữa. Ông nói, hãy để cho dân chúng nhắn gửi với Đức Giáo Hoàng Sứ Điệp. Bao lâu chúng tôi có những nhà lãnh đạo giáo hội như thế, chúng tôi sẽ tiếp tục xa lìa giáo hội. Ông còn khẳng định, chủ nghĩa Cộng sản và Kitô giáo có thể sánh vai với nhau. Phản bác những lời thoá mạ của ông Chavez, Richard Gonzalez giải thích rằng, hàng giáo phẩm có bày tỏ ý kiến là chỉ để soi sáng lương tâm của người dân Venezuela. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Ban tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Tây Ban Nha năm 2011 kêu gọi các bạn trẻ giúp đỡ các bạn nghèo. Hôm mùng 6 tháng 7 vừa qua, Ban tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Tây Ban Nha vào năm tới đã tung ra một chiến dịch để cổ võ các bạn trẻ nước này, chính thức ghi danh tham dự đại hội hầu gây quỹ giúp các bạn trẻ tại các nước nghèo có thể tham dự. Mặc dù tham dự đại hội là một hành động tự nguyện và tự do, ban tổ chức cũng hy vọng rằng con số các bạn trẻ Tây Ban Nha chính thức ghi danh tham dự sẽ gia tăng để tạo cơ hội cho họ đóng góp vào quỹ liên đới, hầu giúp đỡ cho giới trẻ tại châu Mỹ Latin có thể tham dự. Phân bộ thông tin của ban tổ chức Đại hội Giới Trẻ năm 2011 đã cho thu hình lời kêu gọi được đưa ra tại sân vận động Bernabeu ở Santiago. Lời kêu gọi bằng hai thứ tiếng này sẽ được quảng bá rộng rãi trên mạng lưới Internet, truyền thanh và truyền hình. Ông Emilio Butragueno, giám đốc liên lạc của câu lạc bộ bóng đá Real Madrid, đã tham gia thực hiện chiến dịch trên đây. Ông nói rằng ông rất hãnh diện được góp phần vào Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Được biết, hôm mùng 2 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha là người đầu tiên ghi danh tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Trong bài nói chuyện với ban tổ chức, Đức Thánh Cha nói rằng, đại hội là dịp để giúp giới trẻ biết Chúa Giê-xu và đặt tin tưởng nơi Ngài. Họ cũng sẽ chia sẻ những giá trị và khát vọng với các bạn trẻ khác trên khắp thế giới và liên kết với nhau trong ước muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn dựa trên những giá trị của tin mừng. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Tây Ban Nha vào tháng 8 năm tới. Nhân dịp này, Ngài sẽ tham gia cuộc canh thức của giới trẻ vào tối ngày 20 tháng 8 và cử hành thánh lễ bế mạc Đại hội Giới Trẻ ngày 21 tháng 8. Tin Buenos Aires, một ngôi sao của đội tuyển Hòa Lan vừa mới trở lại Công giáo. Tuyển thủ Wesley Sneijder, người đã ghi một bàn thắng trong trận tứ kết giữa Hòa Lan và Brazil, cũng như trong trận bán kết giữa Hòa Lan và Uruguay, đã chịu phép rửa chỉ vài ngày trước khi lên đường sang Nam Phi. Theo nhật báo La Nation, xuất bản tại Argentina, danh thủ này đã trở lại Công giáo và được rửa tội vào cuối tháng 5 vừa qua tại Milano, Bắc Ý, là nơi anh đã đá cho câu lạc bộ Inter. Người đã hướng dẫn cầu thủ Sneijder trở lại Công giáo là cô bạn gái Yolanda Cabo của anh. Cabo là một người mẫu Hòa Lan, sinh tại Ibiza, Tây Ban Nha. Hai người đã quyết định lấy nhau sau World Cup. Ngoài ra, Sneijder cũng chịu ảnh hưởng của người bạn thân là cầu thủ Javier Zanetti, cũng thuộc câu lạc bộ Inter. Zanetti là một người Công giáo thuần thành. Theo báo La Nation tại Nam Phi, Sneijder đi lễ và rước lễ mỗi ngày Chủ nhật. Anh thường mang trên cổ một tràng chuỗi mà cô bạn gái đã tặng cho anh. Anh nói rằng đức tin mang lại sức mạnh cho anh. Tin Vác-xa-va. Các đức giám mục Ba Lan chào mừng tân tổng thống. Tân tổng thống, ông Bronislaw Komorowski, 58 tuổi, là một người Công giáo, đã từng là giáo sư lịch sử trong chủng viện. Đức cha Henryk Brudziński, tổng giám mục Gniezno, nhận định rằng tân tổng thống là một người có nhiều ý tưởng và nhiều tính tốt. Ông là một người biết lắng nghe. Trong cuộc bầu cử hôm mùng 4 tháng 7 vừa qua, ông Komorowski đã đánh bại ông Jaroslav Kaczynski, cựu thủ tướng, anh em song sinh với cố tổng thống Kaczynski, người đã qua đời trong một tai nạn máy bay cách đây vài tháng. Tân tổng thống Ba Lan nói với hãng thông tấn Công giáo Ba Lan KAI rằng ông sẽ giúp ổn định nền dân chủ bằng cách xây dựng một chính phủ mạnh và chấp nhận phe đối lập. Tuy nhiên, một vị giám mục Ba Lan khác thì cho rằng một người đã từng ở trong chính phủ như ông Komorowski dễ có khuynh hướng kiểm soát các thành phố lớn, giới doanh nghiệp và truyền thông. Tin Wuhai, Trung Quốc. Một linh mục và một nữ tu thuộc giáo phận thầm lặng Ningxia, Nội Mông, Trung Quốc đã bị sát hại. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, đêm mùng 6 tháng 7 vừa qua, cha Joseph Sulayan, tổng đại diện giáo phận thầm lặng Ningxia, và nữ tu Mary Wei Yanghui đã bị đâm chết tại quận Guda, Wuhai, Nội Mông. Cả hai vị đều phục vụ trong viện dưỡng lão nằm trong khuôn viên giáo xứ. Các nguồn tin địa phương cho biết, các nhân viên của viện dưỡng lão không thấy cha Giang và nữ tu Mary xuất hiện trong thánh lễ sáng. Họ đã lên phòng các vị và thấy thi thể của hai người bị đâm bằng nhiều vết dao. Nữ tu Mary là giám đốc của viện dưỡng lão với 60 người già. Vị nữ tu 32 tuổi này đã khấn trọn năm 2001. Cha Giang, 55 tuổi, xuất thân từ giáo phận Siang Siang Hebei, đã chịu chức linh mục năm 1985. Cha đã phục vụ tại Nội Mông từ 20 năm nay. Giáo phận thầm lặng tại Wuda do đức cha Joseph Ma Zongmu, giáo phận Ninxiang, cai quản. Ngài là vị giám mục người Mông duy nhất tại Trung Quốc. Trong khi đó, giáo phận công khai tại Wuda thuộc giáo phận Ba Men, Nội Mông. Tin Rio de Janeiro, Brazil. Tượng Chúa Kitô cứu thế tại Rio de Janeiro, Brazil vừa được khánh thành lại sau 4 tháng trùng tu. Được nhìn nhận như một trong 7 kỳ quan của thế giới hiện đại, bức tượng này sẽ kỷ niệm 80 năm vào năm tới. Trong 4 tháng qua, các nhóm công tác đã cố gắng bịt lại những kẽ hở ảnh hưởng đến nhà nguyện nằm ở tầng đáy của bức tượng. Các chuyên gia kỹ thuật nói rằng, công tác trùng tu đã phải hút ra 300 lít nước khỏi mỗi cánh tay của bức tượng. Cấu trúc của bức tượng cũng được tái thiết để chống lại các trận sét đánh. Buổi lễ khánh thành lại bức tượng đã được tổ chức trong một thánh lễ được cử hành ngay dưới chân bức tượng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về nhận định của Đức Cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc cử hành năm thánh tại Việt Nam do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, để dành cho hãng thông tấn Giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris một cuộc phỏng vấn. Qua đó, Ngài nhìn lại tác động của năm thánh đối với đời sống của các tín hữu công giáo tại Việt Nam, cách riêng trong giáo phận Thanh Hóa của Ngài. Đức Giám mục Thanh Hóa cho biết, trong 6 hạt của giáo phận đều có những cuộc cử hành chung. Ngoài ra, giáo dân của giáo phận cũng được mời gọi đến những trung tâm của các giáo phận khác. Như vậy, theo Đức Cha Linh, năm thánh là thời gian để các tín hữu Thanh Hóa sống mầu nhiệm hiệp thông trong giáo hội một cách cụ thể. Theo chương trình, cao điểm của năm thánh sẽ là Đại hội Dân Chúa diễn ra tại Sài Gòn vào ngày 24 tháng 11 tới đây. Đức Giám mục Thanh Hóa nói rằng, cùng tham dự đại hội với Ngài sẽ có linh mục tổng đại diện và 2 đại diện giáo dân. Vai trò của 2 đại diện giáo dân này là thu thập tiếng nói của giáo dân trong giáo phận và trình bày tại đại hội. Theo Đức Cha Linh, giáo dân trong giáo phận Ngài đang chờ đợi sứ điệp mà đại hội sẽ gửi đến cho họ. Được hỏi về việc Đức Cha Ngô Quang Kiệt từ chức Tổng Giám mục Hà Nội, Đức Cha Linh đã trả lời như sau. Nhiều người đã đặt câu hỏi, tại sao Đức Cha Kiệt ra đi? Đây có phải là ý riêng của Đức Tổng Giám mục không? Ngài có chịu sức ép nào của Tòa Thánh của Hội đồng Giám mục hay của nhà nước Việt Nam không? Nhiều người nghĩ rằng việc ra đi của Đức Cha Kiệt là một biến cố phải làm cho giáo hội tại Việt Nam đau buồn. Đức Cha Kiệt là niềm hy vọng, là biểu tượng của can đảm đối lại với chế độ cộng sản. Theo tôi, trong những ý kiến phản ánh các khuynh hướng khác nhau này, có phần đúng mà cũng có phần sai. Tôi không phải là phát ngôn viên của Đức Cha Kiệt, cũng không phải là đại diện của Hội đồng Giám mục. Tôi chỉ nói với tư cách cá nhân và dựa trên những gì tôi nghe nói từ chính miệng Đức Cha Kiệt. Ngài nói với tôi rằng, lúc còn ở Lạng Sơn cách đây vài năm, Ngài bị chứng mất ngủ và không thể chữa trị được. Sau khi đến Hà Nội, chứng mất ngủ vẫn tiếp tục. Lúc đó, Ngài mới nhận thấy rằng sức khỏe của Ngài không những không tốt hơn mà còn suy sụp. Ngài mới làm đơn xin từ chức. Đây là lá đơn mà Ngài đã viết ra theo lương tâm của Ngài. Theo Đức Giám mục Thanh Hóa, Đức Cha Kiệt nói rằng nếu Ngài tiếp tục làm việc thì sẽ gây bất tiện hơn là mang lại lợi ích cho giáo phận. Do đó, Ngài kết luận rằng vì lợi ích của giáo phận, Ngài nên ra đi. Đức Cha Linh nói rằng những ý nghĩ này đến với Đức Cha Kiệt vào chính lúc xảy ra những cuộc xung đột về tòa khâm sứ cụ và giáo xứ Thái Hà. Chính vì sự trùng hợp này mà dân chúng đã liên kết các cuộc xung đột về đất đai với quyết định từ chức của Đức Cha Kiệt. Nhưng Đức Cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam giải thích thêm như sau. Theo những gì Đức Cha Kiệt nói với tôi, Ngài không bao giờ bỏ cuộc trước bất cứ áp lực nào, dù đến từ đâu. Sở dĩ Ngài xin từ chức là vì nghĩ rằng sức khỏe không cho phép Ngài tiếp tục thi hành tác vụ một cách bình thường. Ngài đã nộp đơn và nài nỉ cho đến khi Tòa Thánh chấp thuận đơn xin từ chức của Ngài. Lúc đầu, Ngài liên lạc với Bộ Truyền giáo, với Đức Hồng Y Ivan Dias. Không được Bộ này trả lời, Ngài đã trực tiếp đệ đơn lên Đức Thánh Cha, và ngày 13 tháng 5 năm 2010, Đức Thánh Cha đã chấp thuận đơn của Ngài trong một thông cáo. Trong ngày nhậm chức của Đức Cha Nguyễn Văn Nhân, tân Tổng Giám mục Hà Nội, Đức Cha Linh có nói rằng Ngài vui mừng vì các Đức Giám mục đã có thể nghe được tiếng nói của dân Chúa. Được hỏi, liệu Ngài có tiếp tục nghĩ như thế không? Đức Cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trả lời rằng, Ngài vẫn duy trì suy nghĩ ấy vì hai lý do. Trước hết, Ngài nói, chúng ta đã bước vào thời đại mới, trong đó truyền thông và Internet đóng một vai trò ngày càng quan trọng. Tiếng nói của giáo dân và các lời tuyên bố của họ có thể được nghe thấy trong những điều kiện thuận lợi nhất đối với các vị lãnh đạo giáo hội cũng như công luận. Hiện tượng này buộc các nhà lãnh đạo của bất cứ tổ chức nào, xã hội cũng như giáo hội phải lắng nghe và lắng nghe một cách chăm chú hơn. Lý do thứ hai là trình độ văn hóa của giáo dân ngày nay cao hơn. Nhờ các phương tiện truyền thông, họ có thể theo dõi thời sự, biết nhiều tin tức về giáo hội. Cũng thế, họ cũng có thể bày tỏ ý kiến một cách dễ dàng hơn. Trước những đồn đãi có chia rẽ trong hàng ngũ giáo sĩ cũng như giáo dân tại Việt Nam, nhất là sau vụ từ chức của Đức Cha Kiệt, Đức Cha Linh trả lời rằng, cần phải hiểu thế nào là chia rẽ. Theo Ngài, nếu hiểu chia rẽ là một sự bày tỏ lập trường của phe này chống lại phe nọ trong nội bộ giáo hội, thì đây không phải là điều đang xảy ra tại Việt Nam. Đức Giám mục Thanh Hóa nói rằng, bên ngoài giáo hội có những người không yêu mến giáo hội, họ muốn chia rẽ giáo hội và phá vỡ sự hiệp nhất giáo hội. Nhưng đây không phải là trường hợp Việt Nam. Trong suốt dòng lịch sử, luôn có những kẻ thù của giáo hội muốn thấy giáo hội bị chia rẽ. Đây là một hiện tượng thường xảy ra trong lịch sử giáo hội. Thật ra, theo Đức Cha Linh, điều đang xảy ra hiện nay tại Việt Nam chính là sự thay đổi trong cách phát biểu. Đây là một sự thay đổi của thời đại chúng ta. Ai cũng muốn khẳng định sự khác biệt của mình, ai cũng muốn bày tỏ tư tưởng của mình mà không sợ hãi. Ngài khẳng định, trong giáo hội Việt Nam, có lẽ ai cũng muốn nói lên những khác biệt của mình, nhưng không có ai nói đến chia rẽ hay tách biệt cả. Nhận định về mối quan hệ giữa chính quyền cộng sản và hàng giáo phẩm, giáo sĩ cũng như giáo dân, Đức cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nói rằng, vì những lý do ý thức hệ và hoàn cảnh lịch sử, trong giai đoạn đầu đã có những hiểu lầm giữa người Công giáo và người Cộng sản, nhưng dần dần đã có sự hiểu biết và cảm thông giữa hai bên. Một số người Cộng sản đã đến thăm Vatican và Thánh địa. Họ tiếp xúc với cộng đồng thế giới, trong đó có đông đảo tín hữu Kitô. Họ có một phán đoán khách quan hơn về Kitô giáo nói chung và về người Công giáo nói riêng. Theo Ngài, giữa người Việt Nam với nhau vẫn còn nhiều khác biệt về ý thức hệ và chính kiến. Tuy nhiên, mọi người vẫn có thể hiểu nhau. Ai cũng muốn được sống trong hòa hợp, đoàn kết, liên đới bằng cách loại bỏ những cội rễ của chia rẽ và bất hòa. Đức Cha Linh nói rằng, sự sống chung hòa bình là một giá trị của Tin Mừng. Kết luận, Ngài đã kêu gọi như sau. Tôi chỉ có thể kêu gọi tất cả mọi người thiện chí, hãy xây dựng cách sống chung trong hòa bình này, vốn phù hợp với Tin Mừng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định của Đức cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc cử hành năm thánh tại Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Quý vị, các bạn thân mến, Đức Giáo Hoàng sẽ bổ nhiệm đại diện không thường trú tiên phong tại Việt Nam là nội dung chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Ngày 26 tháng 6 năm 2010, theo bản tin Liên Hợp Thông tấn xã Công giáo, Phòng Thông tin Báo chí Tòa Thánh Vatican vừa mới phát hành một bản thông cáo báo chí chung trong ngày thứ Bảy để mô tả về các buổi họp giữa đoàn đại diện của Tòa Thánh Vatican và Chính phủ Việt Nam trong tuần này. Một kết quả lớn nhất đạt được trong các cuộc họp này là hai bên đã đồng ý về việc Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm một đại diện không thường trú của Tòa Thánh cho Việt Nam, mà theo như Linh Mục Federico Lombardi, Giám đốc Thông tin Báo chí của Tòa Thánh Vatican đã gọi là một bước có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng các quan hệ hiện hữu. Phiên họp vòng 2 của nhóm công tác hỗn hợp Tòa Thánh Vatican và đại diện Chính phủ Việt Nam đã diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2010, và cũng để nối tiếp các công việc của phiên họp vòng 1 đã diễn ra ngày 17 tháng 2 năm 2009 tại Hà Nội. Đồng chủ tọa các vòng họp là Đức ông Estero Balestero, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, còn được gọi là Bộ Quan hệ với các quốc gia của Tòa Thánh, và Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Cường. Trong suốt các phiên họp, đại diện của Tòa Thánh đã yêu cầu nhiều quyền tự do hơn nữa cho người Công giáo Việt Nam, để cho giáo hội có thể tham gia một cách có hiệu quả trong việc phát triển đất nước, đặc biệt trong các lĩnh vực đạo đức thiêng liêng, giáo dục, y tế, xã hội và bác ái.
mặc dù không được đề cập và biểu hiện rõ trong thông cáo báo chí chung của Tòa Thánh Vatican về phiên họp vòng 2 lần này, đó là việc các giáo phận địa phương tại Việt Nam đã và đang yêu cầu một cách hòa bình do những tín hữu Công giáo địa phương tổ chức để đòi hoàn trả lại các tài sản và đất đai của Giáo hội Việt Nam. Ngay khi vừa kết thúc các phiên họp vòng 2, đoàn đại biểu Việt Nam đã trả lời về yêu cầu mở rộng tự do cho Giáo hội Công giáo Việt Nam bằng cách nêu ra rằng chính phủ Việt Nam với chính sách nhất quán tôn trọng tự do tín ngưỡng và tôn giáo, cũng như có các điều khoản pháp lý để đảm bảo việc thực thi các chính sách này. Trong bản thông cáo báo chí chung đã trích thuật lại như vậy. Hai bên cũng bày tỏ sự cảm ơn vì những bước phát triển tích cực kể từ phiên họp vòng thứ nhất cho đến hôm nay, đồng thời vừa nêu bật lên tầm quan trọng của buổi thăm viếng của Chủ tịch nước Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết, và tiếp kiến Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào tháng 12 năm 2009. Được coi như là thành công mặc dù không đạt được quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và Việt Nam. Sau các buổi thảo luận chuyên sâu và toàn diện về các quan hệ ngoại giao song phương, hai đoàn đại diện đã đồng ý rằng, để đào sâu hơn nữa quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam, cũng như các mối liên kết giữa Tòa Thánh Vatican và Giáo hội Công giáo địa phương Việt Nam, như là thể hiện bước đầu tiên, một đại diện không thường trú của Tòa Thánh cho Việt Nam sẽ được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm. Phát ngôn viên của Tòa Thánh, Linh Mục Federico Lombardi đã đích thân trao thông cáo chung báo chí của Tòa Thánh cho giới báo chí, đồng thời nhấn mạnh rằng đây quả thực là một bước tiến có ý nghĩa rất quan trọng về việc phát triển các quan hệ tốt hơn. Tuy nhiên, Linh Mục phát ngôn viên Tòa Thánh đã giải thích rằng, chức vị mới này không hình thành nên các quan hệ ngoại giao toàn diện và đầy đủ giữa hai bên Tòa Thánh Vatican và Việt Nam. Vì chức vị mới này không phải là một vị sứ thần, cũng không phải là vị khâm sứ thường trực tại Việt Nam. Linh Mục Giám đốc Thông tin Báo chí kiêm phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican lập lại một lần nữa rằng, chức vị đại diện sẽ được chính Đức Thánh Cha chính thức bổ nhiệm và sẽ là bước đi mở đường giữa Tòa Thánh Vatican và Việt Nam một cách có hiệu quả, đại diện cho Đức Thánh Cha trong các quan hệ. Linh Mục phát ngôn viên Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, ở điểm này và tại thời điểm này, chưa có sự đề nghị hay bổ nhiệm chính thức nào được đưa ra. Cũng theo thông cáo báo chí chung của Tòa Thánh, trong suốt tiến trình hai ngày họp của phiên họp vòng 2 vừa qua, hai bên cũng nêu rõ là đang khuyến khích các việc phát triển trong đời sống công giáo tiến hành tại Việt Nam, đặc biệt liên quan đến việc trọng thể mừng năm Thánh Giáo hội Công giáo Việt Nam đã được khởi sự từ tháng 11 năm 2009. Năm Thánh này là để kỷ niệm 350 năm thành lập hai đại diện tông tòa đầu tiên tại Việt Nam năm 1659 đến năm 2009, và kỷ niệm 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Công giáo Việt Nam năm 1960 đến năm 2010. Cũng tại buổi kết thúc phiên họp vòng 2, đoàn đại biểu hai bên Tòa Thánh Vatican và Việt Nam đồng ý rằng phiên họp vòng thứ 3 sẽ được tổ chức tại Việt Nam ở một thời điểm sẽ được quyết định sau. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Cư Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do, cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài tham luận Giáo dục phát triển con người toàn diện, thách đố mới và cơ hội mới cho người Công giáo. Bài tham luận này được Linh mục Giuse Teresa Trần Anh Thụ trình bày tại Đại hội Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 9 năm 2008. Giáo dục phát triển con người toàn diện, một cơ hội mới. Cơ hội đầu tiên mà chúng ta đang có trong tầm tay, khởi đi từ thách đố cuối cùng. Nếu như một xã hội nền giáo dục đang được chủ trương xã hội hóa, thì chắc chắn một ngày không xa, sự hội nhập hoàn toàn của giới Công giáo vào trong hệ thống giáo dục này là quy luật tất yếu của phát triển. Cạnh tranh là điều tất yếu của quy luật thị trường. Tuy nhiên, đây mới là cơ hội thật sự cho những chọn lựa luân lý của người Công giáo. Đằng khác, chúng ta không làm kinh tế bằng con đường giáo dục. Chúng ta làm giáo dục chỉ một lẽ đơn giản vì sự nghiệp phát triển con người toàn diện. Lợi nhuận mà chúng ta sẽ có được từ chọn lựa của mình không phải là vật chất mà là những con người đầy nhân bản, hoàn hảo trong sự khôn ngoan của thế giới hiện đại và là hình ảnh trọn vẹn của Thiên Chúa. Đây quả là một cơ hội để thể hiện quyết tâm chọn lựa luân lý và mục tiêu dấn thân. Cơ hội kế tiếp khởi đi từ thực trạng giáo dục hiện nay của đất nước. Cơ hội để chúng ta chứng minh lại tính ưu việt của một nền giáo dục có tôn giáo. Lịch sử là lịch sử, cho dù ai đó có đọc và giải thích lịch sử theo quan điểm mà mình gán ghép cho nó, lịch sử vẫn cứ là lịch sử. Giáo hội Việt Nam đã hiện diện và đã góp phần không nhỏ cho nền giáo dục trên quê hương đất nước thân yêu này. Chúng ta không chỉ tự hào về một quá khứ với những đóng góp của các bậc tiền nhân, nhưng thời điểm này trở thành cơ hội để cho chính chúng ta góp phần làm cho những giá trị vốn tốt đẹp của tiền nhân chúng ta trong công cuộc giáo dục được phục hồi và tiến triển. Có thể ai đó trong chúng ta vẫn còn như nhiều người đã mất đi niềm hy vọng về những lần cải cách giáo dục. Niềm hy vọng đó không hề mất, nó chỉ chưa thực hiện vì chính chúng ta chưa coi đó như là những cơ hội để chúng ta tìm ra một con đường cộng tác làm cho cơ hội trở thành hiện thực. Một cơ hội để chúng ta thực hiện con đường phúc âm hóa. Cơ hội thứ ba của chúng ta đó là những con người đang cần được giáo dục, đó là ơn gọi của chúng ta. Trở nên mục tử cùng Chúa Giêsu mục tử. Con tim mục tử không có giới hạn yêu thương, cũng không có những giới hạn trong việc chọn lựa đối tượng để yêu thương. Đây cũng còn là cơ hội để chính chúng ta sám hối. Không có những con đường khởi đi từ những nhà mô phạm không biết bắt đầu lại từ chính mình. Thế hệ của những nhà mô phạm hiện nay cũng đã được thừa hưởng một nền giáo dục thiếu nền tảng. Chính mỗi chúng ta không thể phủ nhận thực tế này. Cơ hội cuối cùng chính là cơ hội của những thành viên đang hiện diện nơi đây. Là thành viên của Ủy ban Đoàn kết, mỗi người có trách nhiệm đóng góp phần lớn vào công cuộc đoàn kết và yêu nước. Bao lâu giữa chính quyền và giáo hội vẫn chưa thực sự tin tưởng nhau. Điều đó cũng có nghĩa là vai trò của ủy ban chưa được chu toàn đủ. Vì thế, thách đố thứ ba đang mở ra cho chính các thành viên của ủy ban một cơ hội mới, đó là cơ hội thi hành sứ vụ của mình trong vai trò tư vấn. Thế nhưng, vấn đề còn phải đặt ra là làm cách nào để những thách đố đó trở thành cơ hội và cơ hội thành hiện thực. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần cuối cùng của bài tham luận.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một góc nhìn hôm nay kính mời quý vị và các bạn chia sẻ quan điểm của tiến sĩ Jacques Rice về cơn khủng hoảng hiện tại. Tiến sĩ Jacques Rice cho rằng Thiên Chúa không hề chết, Ngài cũng chẳng mỏi mệt. Tiến sĩ đã trình bày quan điểm này trong bài diễn văn đọc nhân dịp lễ ra trường của Đại học Notre Dame hồi tháng 5 vừa qua. Bài diễn văn được coi như là lời nói thẳng, nói thật. Trong thời đại mà nền văn minh tục hóa, trào lưu duy tương đối và chủ nghĩa cá nhân tự do phóng túng đang ở trên chóp đỉnh phát triển tràn lan, bài diễn văn đậm chất công giáo như thế phải được coi như là quý hiếm vì đã nói lên sự thật, cho dù một sự thật đớn đau. Tiến sĩ Rice là giáo sư danh dự của trường luật Notre Dame, chuyên về ngành luật hiến pháp. Ông hiện đang giảng dạy môn luật và luân lý. Trong bài diễn văn ngỏ lời với anh chị em sinh viên tân khoa, tiến sĩ Rice đã nói như sau. Anh chị em sinh viên tân khoa thân mến, đây là thời gian khủng hoảng. Nhưng việc chúng ta hiện diện nơi đây lại là một điều hay, nhất là đối với quý anh chị em tốt nghiệp trường Đại học Công giáo thời danh này. Phương thuốc chữa trị cho những đổ vỡ hôm nay chỉ tìm được nơi Chúa Kitô và nơi giáo huấn của Giáo hội Công giáo. Vậy ta hãy nhìn thẳng vào hiện trạng hôm nay để xem mình có thể làm gì được. Chúng ta đang trải qua một sự thay da đổi thịt của chính quyền liên bang. Lãnh tụ của một chính thể độc đảng đã được bầu phiếu với 54% cử tri Công giáo ủng hộ. Điều này khiến cho nền kinh tế tự do và chính quyền hữu hạn được thay thế bằng một hệ thống lãnh đạo tập trung đầy quyền lực và quyền tài phán vô hạn. Cho dù đi ngược lại ý dân, cuộc cải tổ y tế không chỉ tài trợ cho việc phá thai, mà còn làm phương hại đến giới cao niên và các quyền của lương tâm. Cuộc cải tổ này được khởi động bất chấp tiến trình của luật pháp và mang đậm tính hối lộ, cưỡng chế và lừa lọc một cách công nhiên như chưa bao giờ như thế. Đây là thời gian khủng hoảng. Vấn đề căn rễ không phải là chính trị hay kinh tế, mà là tôn giáo. Và đó chính là vùng trời anh chị em đang bước vào. Linh mục Thomas Eutanoyer đã nói rằng, khủng hoảng xã hội xảy đến khi chúng ta bầu chọn những kẻ vô luân để cầm quyền trên chúng ta. Những kẻ không có một căn bản đạo đức lại bầu chọn những chính khách vô luân để lên cầm quyền. Đúng là lối sống vô luân đã sản sinh ra các cấp lãnh đạo vô luân. Nói khác đi, thay vì chọn người đạo đức, chúng ta lại chọn kẻ vô luân. Chính bởi vì chúng ta đã mất đi khả năng hoặc ước vọng nói lên sự khác biệt. Theo cha Eutanoia, thì câu trả lời chính là quay về với Chúa, hoán cải tâm hồn, chính là điều chúng ta cần làm. Là các sinh viên tốt nghiệp, các bạn sẽ đi vào một nền văn hóa trong đó việc sát hại trẻ thơ vô tội có chủ đích lại được toàn thể mọi người xem như một thứ kỹ thuật tự chọn để giải quyết vấn đề. Vụ bắn giết tại trường Columbine đã đưa ra một tiền lệ. Nếu bạn thấy khó chịu với bạn học, với chủ nhân hay với nhân viên thu thuế, thì câu trả lời là cho tụi nó đi tàu suốt. Việc phá thai được hợp pháp hóa chính là thí dụ đầu tiên dùng việc sát nhân như là một cách giải quyết vấn đề. Còn việc xử tử một người như Terry Chiavo xảy ra hàng ngày như cơm bữa, chẳng ai hay biết, khi gia đình và người chăm sóc đồng ý cắt đứt phần ăn thức uống, bởi vì đã đến giờ để cho bệnh nhân được an tự đầy nhân phẩm. Việc tách biệt luân lý ra khỏi việc sát nhân tương ứng xích sao với việc tách biệt luân lý ra khỏi kinh tế, cũng như phái tính và các quyết định cá nhân nói chung. Chẳng có gì là khó hiểu trong vấn đề này. Chúng ta đang trải qua thời kỳ mà linh mục Francis Canavan dòng tên gọi là khúc đầu thừa đuôi thẹo của thời đại ánh sáng, khi mọi nỗ lực của các triết gia và chính trị gia trong hơn ba thế kỷ vừa qua đã hoàn toàn thất bại vì muốn xây dựng một xã hội như thể Thiên Chúa không hề hiện hữu. Thứ văn hóa thời ánh sáng đó được xây dựng trên ba kiểu láo khoét này là chủ nghĩa tục hóa, duy tương đối và duy cá nhân. Đó là những thành tố tạo nên cái mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 gọi là sự độc tài của chủ nghĩa tương đối, vốn không nhìn nhận một điều gì là tuyệt đối, để chỉ coi cái tôi và những chứng kỳ quái của nó, để chỉ coi cái tôi và những chứng kỳ quái của nó là thước đo tối hậu. Ba kiểu láo khoét này được sử dụng triệt để như là vũ khí trong tay kẻ thù chúng ta là Satan, tổ sư láo khoét. Công việc mà anh chị em sinh viên đã được huấn luyện kỹ lưỡng để thực hành chính là dùng sự thật đối đầu với lời nói láo. Khi nói sự thật, anh chị em sẽ gây được ảnh hưởng vượt quá tầm hiểu biết của anh chị em. Và đây là lời đàm đạo với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, được Đức Hồng Y Edouard Gagnon ghi lại như sau. Đức Giáo Hoàng nói với tôi rằng, sở dĩ sai lạc có đường thao túng là bởi vì sự thật không được giảng giải. Chúng ta phải giảng dạy sự thật, chứ không chỉ tấn công những kẻ giảng dạy điều sai lạc, bởi vì như thế sẽ chẳng đi đến đâu cả, bởi những kẻ giảng dạy điều sai lạc nhiều vô số kể. Chúng ta chỉ còn có cách là giảng dạy sự thật kéo theo ân sủng với nó. Khi ta nói sự thật, thì một nguồn ân sủng của Chúa sẽ đi kèm với sự thật ấy. Có thể sự thật sẽ không đi ngay vào trong tâm trí của người đối diện, nhưng ân sủng của Chúa thì luôn có đó. Và khi nào họ cần đến, thì Thiên Chúa sẽ mở lòng trí họ, để rồi họ sẽ chấp nhận sự thật. Sai lạc thì không bao giờ có ân sủng đi kèm theo cả. Cần ghi nhớ rằng, sự thật viết qua chính là một nhân vật, là chính Chúa Giêsu Kitô. Ngài không phải là một luật sư, một giám đốc điều hành hay nhà tổ chức cộng đồng. Ngài là Thiên Chúa. Đức Hồng Y Đinh đã mô tả ba nguyên lý nền tảng như sau. Có Thiên Chúa, Ngài đã mặc khải chính mình một cách trọn vẹn và tối hậu trong Chúa Giêsu Kitô, và Giáo hội Công giáo được ủy nhiệm làm người canh giữ và dạy dỗ nguồn chân lý mặc khải này. Đức tin Công giáo không hề là một mớ học thuyết, mà là sự gặp gỡ sống động với Chúa Kitô, đấng đang sống trong Giáo hội và giảng dạy qua Giáo hội. Huấn quyền của Giáo hội chính là một món quà vô giá, không chỉ riêng cho người Công giáo, mà còn cho tất cả những người thành tâm thiện chí, sống theo lương tâm, trên căn bản lý trí và luật tự nhiên. Quyền lực sự ác lúc nào cũng nhắm thẳng vào vị đại diện Chúa Kitô, là đứng có thẩm quyền giải thích luật luân lý. Ta phải đáp trả bằng việc trung thành bảo vệ Ngài và bên vực Giáo hội. Chúng ta không phải là Giáo hội bất lực, mà là thành phần của Giáo hội chiến đấu. Chúng ta có nhiệm vụ chiến đấu cho sự thật, đừng để những kẻ láo khoét lừa gạt chúng ta. Và theo quan điểm của tiến sĩ Rice, có ba thứ láo khoét. Láo khoét thứ nhất là chủ nghĩa tục hóa, láo khoét thứ hai là chủ nghĩa tương đối, và láo khoét thứ ba là chủ nghĩa cá nhân. Chúng ta sẽ nghe tiến sĩ Rice nói về ba sự láo khoét này vào thứ năm tuần tới, cũng trong mục Một Góc Nhìn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Giorgio Frassati sinh ngày 6 tháng 4 năm 1901 tại thành phố Torino, miền Bắc Italia. Cha của ngài là ông Alfredo, là nhà sáng lập và là giám đốc tờ báo Italia, đồng thời ông cũng là một chính trị gia. Mẹ của Giorgio, bà Adelaide, là một họa sĩ. Ông bà Frassati không phải là một mẫu cha mẹ lý tưởng. Ông Alfredo thì chống đối con cái, và bà Adelaide thì có tính bối rối và hay phê phán. Họ tham dự thánh lễ chỉ vì đó là một bổn phận. Tuy sống trong gia đình như vậy, nhưng từ thuở nhỏ, Giorgio đã rất nhạy cảm với những nhu cầu của người khác. Giorgio có đời sống đạo hạnh hơn cha mẹ. Lên 14 tuổi, Giorgio bắt đầu tham dự thánh lễ và rước lễ hầu như mỗi ngày. Giorgio gia nhập dòng Ba Đa Minh do bị lôi cuốn bởi linh đạo vừa chiêm niệm vừa hoạt động của dòng này. Giorgio luôn chăm lo cho những người nghèo khổ, cầu thăm viếng những bệnh nhân và luôn luôn tâm niệm rằng mình đang thăm viếng Chúa Kitô. Ngoài ra, Giorgio cũng tham gia hoạt động cho công bằng xã hội. Vì sứ vụ của Giorgio là phục vụ bệnh nhân và những người nghèo khổ, nên Giorgio bị lây nhiễm bại liệt từ một bệnh nhân của cậu. Vào tháng 6 năm 1925, Giorgio bị bệnh nặng nhưng cậu vẫn âm thầm chịu đựng. Giorgio cho gia đình biết là mình bị cảm sốt, nhưng gia đình chẳng quan tâm nhiều tới cậu. Mẹ Giorgio tưởng cậu chỉ cảm sốt qua loa. Khi bà nhận ra rằng con trai mình thật bị bệnh rất nặng thì đã muộn. Vài ngày sau Giorgio qua đời. Những giờ phút cuối đời của Giorgio diễn ra trong bầu khí thinh lặng cầu nguyện. Cầu đã để lại những chỉ dẫn sau cùng trong việc giúp đỡ người nghèo, những người luôn hiện diện trong trái tim của cậu. Thế rồi, buổi sáng ngày 4 tháng 7 năm 1925, Pierre Giorgio đã an bình ra đi sau khi lãnh nhận bí tích sức dầu bệnh nhân. Khi ấy, Pierre Giorgio được 24 tuổi. Cái chết của Pierre Giorgio đã làm gia đình Frassati rất đổi sửng sốt khi thấy từng đám đông người chen chúc nhau đến nhà thờ để tham dự thánh lễ an táng của Pierre Giorgio. Họ là những người nghèo khổ mà Pierre Giorgio đã giúp đỡ trong cuộc đời vắng vỏi của ngài. Họ là những người nghèo khổ mà Pierre Giorgio đã giúp đỡ trong cuộc đời vắng vỏi của cậu. Họ đến để bày tỏ tấm lòng tôn kính đối với vị ân nhân trẻ tuổi rất đặc biệt này. Pierre Giorgio Frassati được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong chân phước năm 1990. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, gia cảnh của chân phước Pierre Giorgio Frassati cho chúng ta vài suy nghĩ và cầu nguyện. Các bạn trẻ chúng ta dễ dàng nhận ra rằng, trong bối cảnh xã hội hôm nay, nhiều bạn trẻ cũng sống trong môi trường gia đình có nhiều bất lợi như chân phước Pierre Giorgio Frassati. Có bạn mất cha mẹ, có bạn bị bỏ rơi ngay từ tấm bé, có bạn sống trong gia đình cha mẹ bất hòa, có bạn chịu những ảnh hưởng sai lầm của cha mẹ và những người lớn, có bạn không được cha mẹ hiểu và nâng đỡ như trường hợp của chân phước Pierre Giorgio Frassati. Có bạn không được sống trong môi trường gia đình đạo đức tốt lành. Nhưng, trong mọi trường hợp, dù có lợi hay bất lợi, thì mỗi chúng ta cũng hãy học theo gương chân phước Pierre Giorgio, đặt Chúa Kitô làm trung tâm cuộc đời của mình. Thay vì cảm thấy buồn tủi vì gia đình không hiểu mình, Pierre Giorgio Frassati đã dùng mọi quan tâm để lo cho những người kém may mắn hơn. Thay vì thất vọng vì hoàn cảnh mình phải chịu, Pierre Giorgio đã vươn lên để làm chứng nhân đích thực của niềm vui tin mừng, yêu thương và nâng đỡ mọi người, ngay cả khi chính mình cũng không được sự nâng đỡ nào của người khác. Trên hết mọi sự, hãy tìm kiếm sự nâng đỡ của chính Chúa và niềm vui khi phục vụ Ngài qua những người kém may mắn hơn chúng ta. Suy ngẫm cuộc đời của chân phước Pierre Giorgio, ước gì mỗi người chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, luôn biết chấp nhận gia cảnh của mình, biết hướng lên tới Chúa đỉnh cao tuyệt đối của sự chấp nhận và hiến thân, đồng thời cũng biết nhìn về đồng loại bằng tấm lòng yêu thương, chia sẻ và nâng đỡ. Lạy Chúa, xin Chúa thương nhìn đến những gia đình thiếu vắng tình yêu. Những gia đình thiếu những điều kiện vật chất tối thiểu, những gia đình buồn bã vì vắng tiếng cười trẻ thơ, những gia đình vất vả âu lo vì đàn con nheo nhóc. Xin Chúa nâng đỡ những gia đình thành hỏa ngục vì chứa đầy dối trá, ích kỷ, diễm dưng. Xin Chúa thương nhìn đến những trẻ em cần sự chăm sóc và tình thương, những trẻ em bị lạm dụng, bóc lột, buôn bán. Những trẻ em lạc lõng bơ vơ, không được đến trường. Những trẻ em bị đánh cắp tuổi thơ và trở nên hư hỏng. Những trẻ em không được hướng dẫn thành người tốt. Xin Chúa đem tình yêu và hạnh phúc cho mỗi gia đình. Nhưng xin cũng nhắc cho chúng con nhớ, hạnh phúc luôn ở trong tầm tay của từng người chúng con. Amen.
Amen. con tin vững chân thành, những con tin vững chân thành, con luôn tin vững.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.